Từng ngày Nhị làm em Trà, hai người rất kháng khích tâm giao. Trà phải nhận rằng Nhị rất khôn và lanh. Tuy sắc đẹp kém hơn Trà, nhưng Nhị rất lao lách và táo bạo. Nhị khóa trái cửa hai lần rồi nói nhỏ:
Em còn có bùa nữa đó chị.
Bùa gì?
Bùa hổ mãng, bùa mê, hoặc là đàn ông, rồi bùa với nhãi.
Chị mới nghe có lần đầu thôi hả?
Em bị người ta lừa, mất trinh mới 13 tuổi cho nên em khôn lên. Trong người em hả, lúc nào cũng có bùa hết. Em còn bỏ bùa cho người ta mê em nữa chứ. Mê em, bỏ vợ, bỏ con mà không có buông em ra được. Họ hại em thì em hại họ lại trừ.
Mày ác vậy sao hả dì?
Em cho họ dính một ít lâu, rồi cái em cho giạt ra đi kiếm người khác, chứ đeo hoài, còn tiền đâu cho em móc.
Mà bùa ngải có linh thật không hả dì?
Linh chứ. Để khi nào em gặp con Nai Chà ha, rồi em bỏ bùa nó cho chị coi. Ha, nó cứ lẩn quẩn quanh em nè, khờ ít ha. Em giặt lông, em bé sừng, nó cũng không la nữa. Nhưng mà mình phải đeo nó ở trong háng hay là nhét trong cái áo nịch vú, chứ đừng để họ thấy.
Sao mà em biết chị ở đây mà em đến?
Số là có một ông chủ hãng, ổng mê em. Ổng ha, ổng đi về về Sài Gòn. Một hôm, ổng rủ em đi chơi thuyền ở biển hồ. Ổng nhìn em xong cái ổng nói, em cũng rất đẹp, nhưng mà em còn thua ba Trà. Em mới thắc mắc, em hỏi ba Trà nào. Ổng bèn kể cho em nghe là ổng có trông thấy chị một lần. Ổng nói là chị đẹp như là hoàng hậu Nam Phương. Một hôm, ổng cho em coi một bức hình của chị.
Ủa, chị đâu có chụp hình với ông nào ở Nam Giang.
Ủa không, tấm hình vẽ. Em hỏi ổng là ở đâu mà có. Ổng nói bạn ổng mua ở Sài Gòn. Nhìn hình em thấy chị đẹp thiệt ạ. Nhưng mà em hỏi ổng là chị ở đâu. Ổng nói ổng ở Sài Gòn ai cũng biết hết, nhưng mà ổng không biết chị ở đâu. Cái một lần em đi thả về, má em chửi em tối mài tối mặt. Mày có muốn làm đĩa thì ra mặt như con Trà đi. Em giận bả, em bỏ nhà, em ở Nam Giang, em đi xuống đây em tìm chị. Em ăn hết tiền, mai ra bữa đó đi coi hát, em mới gặp chị đó.
Hai đứa mình đều hư hết. Chị không có bị ai gạt, nhưng mà má của chị đem bán chị cho một thằng Tây Đen, với giá là 400 đồng.
Trời đất! Con gái như chị mà giá 400! Trời ơi, ở trên Nam Giang mắc hơn nhiều.
Thôi bỏ qua chuyện đời xưa đi em. Bây giờ chị đố em một chuyện nghe.
Chuyện gì?
Em có thấy mép tóc đỏ bên thái dương của cô Tư không?
Có.
Giờ đó cổ có biệt hiệu là cô Tư Hồng Mao. Bữa nào cổ vui vui, đâu em hỏi thử coi cổ có cái thứ quý vật của em không?
Ấy chà, bữa nào em lừa cổ vô phòng ha, cái chày hai chị em mình lật bài tì cổ ra thì biết. Chứ hỏi hả, cổ đời nào cũng nhận là có.
Chị chắc là cổ có cả hai bên chứ không phải một bên như là em đâu.
Sao chị biết?
Nhị à, có lẽ là cổ cứ khát nước hoài, cho nên chồng cổ chịu không thấu phải trốn về Tây, không mấy khi qua đây. Cổ bây giờ càng khát tợn hả, do đó cổ hay nổi cáo bất thường lắm.
Không chừng chị nói đúng hen, bữa nào mình thi hành kế độc nghe.
Bỗng nhiên Nhị quay ngoắt lại chuyện cũ.
Chị Ba Trà, lúc nãy em có kể chuyện Tam Cô Nương đời Dư Càng Long, chị nhớ không?
Nhớ chứ.
Tam Cô Nương là gì chị hiểu không?
Là gì?
Là cô ba, chứ là gì? Không chừng chị là Tam Cô Nương đó nha.
Thôi Nhị ơi, nhan sắc của chị làm gì mà đến nỗi vua mê. Mấy cậu công tử hả, coi đều đã muốn ca bài tổ mã rồi nha.
Rủi vua mê chị đem gì, đem chị về làm thứ phi rồi sao?
Đời xưa, chứ đời bây giờ không có được đâu em à.
Đời bây giờ vua vẫn có mèo á nghe chị. Nếu mà chị được làm thứ phi á,
thì chị đem em vô cung.
Em không chịu đâu.
Vô cung sung sướng mà, em không chịu, em còn đòi cái gì nữa.
Ở trống toàn là mấy ông được thiến à, em vô làm gì?
Chị phải kiếm cho em ha, một ông vua khác kìa.
Nhưng mà em hỏi thiệt chị nghe, ba cái ông đó, ông bê cho chị nhiều vậy hay sao?
Chứ không lẽ tao đi giật của ai hay sao hả nhị?
Chị nói chị đi đánh bài ăn nữa mà.
Phải có tiền mới đánh được, chứ không lẽ chị dơ lưng cho người ta đánh à?
Vậy chứ đánh với ba cái ông kẻ đó chỉ ăn có hung thôi sao?
Mày không tin á, sao mà cứ trao hạch hoài hả nhị?
Không cọ dĩa gì hết hả? Nhưng mà em tưởng chị phải cho họ mò tiền nữa chứ.
Tầm bậy, để tao nói cho mà nghe. Mà cái này tao được anh Sáu truyền lại chứ không phải là tao biết nha. Hễ ai mà sắp vô sòng bạc thì phải dẹp cái vụ đó qua một bên. Hễ có nó là xui chết à. Các tay chơi lớn bước vô sòng cũng vậy, hễ đụng tới tì là thua bể ngành thầu liền ha. Cho nên mấy ảnh để cho tao yên thân, chứ đâu có phải là mấy ảnh thay cho tao. Mấy ổng cũng ghé sòng bài với chị nữa hả? Có chứ, ông nào cũng ăn no kè là vì không có cái vụ kia. Đang mê đèn như vậy mà sao họ để cho chị về yên vậy? Anh ba, ảnh đụng đầu ông già. Ông già rồi mà còn ham vui, ổng cũng cặp tay một cô bé, rồi họ lọ mọ vô sòng me. Anh ba tỏ mắt thấy trước cho nên lủi mất chứ không, dám ăn dài ba cây cù ngoéo lắm đà. Đâu chị nói lại cái vụ ăn hung của mấy ổng coi, hồi nào tới giờ em chưa nghe vụ cờ bạc gì mà kỳ cục vậy. Như vậy nè, hễ anh ba anh tới á, thì anh Tư với lại anh Sáu chung tiền, nhưng mà chị khỏi chung, mà anh ba chỉ hung chị trừ tiền thôi, em hiểu chưa? Còn hễ chị tới á, thì ba anh phải chung tiền cho chị, như vậy đó. Nếu tới trơn á, thì mấy ảnh được chị cho hung tay, còn nếu tới quan á, thì được chị cho hung gò má. Chỉ một cái thôi mà không có được hết lâu đâu nha. Mấy ổng không có gì nữa hả? Không có gì hết hả? Đã bảo là luật như vậy mà. Sao mà cứ moi móc hoài à con quỷ?
Trà giơ tay giá giá, nhị co rúm người, nhấp tính mắt.
Em không có tin đâu, em không tin. Đã bảo là vụ đó xui lắm. Nếu có đó thì tao đã thua phọc túi rồi, tiền đâu mà mua xe. Giả lại ba cái ông táo đội một nồi cơm, ông này ông hó ông kia, xong rồi ông kia ông trừng ông nọ. Có ông nào ông rảnh tay mà ông xới cơm ăn được đâu. Do đó chị đi đâu là cặp kè hai ba ông như vậy đó. Em hỏi thiệt chị nghe chị ba Trà, ba ông đó đó, chị thích ông nào vậy? Mày cứ nói cù nhây hả? Bữa nào mày đi thì mày biết. Chị phải thích một ông chứ, chứ không thích chị đi làm chi mấy ngày liền. Có khi không thích mà mình cũng phải đi, chứ đâu có phải thích mình mới đi. Nói thiệt nghe nhị, tao chán lắm nhị à. Chị có nghe nói không, đàn ông á không có đàn bà thì đàn ông hết là đàn ông, còn đàn ông á thì phải có đàn bà, đàn bà phải có đàn ông thì mới ra cuộc sống chứ chị. Chị không có thích ông nào hết á. Ông nào ông cũng ăn xài cả hết á, vậy mà chị không thích là sao nữa, em cũng không hiểu nữa. Để chị kể vụ cậu Tư đốt giấy bạc cho em nghe. Lúc mà đang chơi á, tự nhiên cái cậu ba có móc bạc ra làm rớt một tờ dưới đất. Cậu lật đật nhảy xuống mò tìm, mà mò hoài đâu có thấy. Cậu Tư bèn quẹt hụt quẹt một móc túi, lấy một tờ giấy bạc, đốt rọi cho cậu ba tìm. Khi tìm được rồi đó, thì cậu ba cậu mới hay cái tờ của cậu ba là tờ giấy ngẫu, còn tờ của cậu Tư là tờ giấy quảnh. Chắc là cậu ba cậu tưởng mình đánh rơi bộ lư, cho nên mới mò tìm đó.
Cậu ba cậu mò tì, hay là cậu không phải mò tìm hả?
Con quỷ này, lúc nào cũng nghĩ tới chuyện gì không hả?
Không nghĩ tới chuyện đó, em còn nghĩ tới chuyện gì nữa chứ?
Bộ hết chuyện gì rồi sao?
Thì chuyện gì lanh quanh rồi cũng vô đó thôi, chứ đâu có đi đâu mà khỏi được.
Mỗi cậu á, có một vẻ khác. Cậu ba thì giống như con cù lự lửa bặm trợn hả? Còn cậu Tư thì nho nhã đẹp trai.
Nhưng mà đẹp trai lắm khi cũng đâu có ích lợi gì.
Để bữa nào mày gặp rồi coi mày có thích không ha?
Ừ. Để bữa nào em rủ cậu đánh bài kiểu đó với em thử coi cậu biết hung theo kiểu Tây hay là cứ kề cái mũi hít hít như nhà quê.
Mày quê thì có, người ta ở bên Tây có mèo đầm Hà Rầm đó nghe mày.
Mấy ông đó hả? Ông trở dĩa như mình trở bàn tay.
Thì mình cũng vậy chứ trách gì.
Chiều hôm đó, bất ngờ chồng cô Tư lại từ bên Tây sang. Ông thấy nhà hàng làm ăn phát đạt và biết đó một phần là nhờ tài của phu nhân, một phần nhờ sắc đẹp của nàng Trà, cho nên ông bèn nảy ra sáng kiến làm rình rang về vụ chiếc xe để gây thanh thế cho nhà hàng. Lập tức, ông cho kéo chiếc xe ra ngay đường Catina trước mặt nhà hát Tây, treo qua kết tụi và mời các quan Tây lẫn quan ta đến dự lễ ra mắt xe do ông chủ Đại Lục Lữ Quán chủ tọa. Chiếc xe được phủ một lớp nhung xanh lục, quan khách đứng hai bên. Tới giờ khai quan điểm nhãn cho xe, cô ba đường hoàng bước ra, mũi cử động như gió cuốn mây bay. Tay cô cắt băng khánh thành, rồi cầm chai champagne đụng nhẹ vào cản xe. Xong, chiếc xe rồ mái, cô bước lên cùng với cô Tư ngồi băng sau, ông chủ ngồi băng trước. rồi chiếc xe chậm chậm lăn bánh giữa rừng cờ hoa rung phất và tiếng vỗ tay như pháo mừng xuân. Người có danh giá chơi ngông lại càng nổi danh, còn kẻ vô danh lỡ chơi ngông thì bị coi là ngu xuẩn. Sau khi lượn qua các phố chính của Sài Gòn, chiếc xe quanh trở về Đại Lục Lữ Quán. Chiếc xe chạy một vòng trước tiền đình, rồi đổ lại trước cửa chính. Hai người vệ sĩ mặc đồng phục trắng, mũ lưỡi trai, tai đeo găng trắng giơ lên chào và bước lại mở cửa xe. Ông bà chủ khách sạn nhường cho cô ba đi trước, rồi cùng bước lên thềm. Ở đây lại có một nhóm quan khách quen lớn của cô Tư và bạn của cô ba, hoặc những người mến mộ cô ba chờ sẵn để sẵn sàng tung hô bằng pháo tay. Sự hoan hô dành cho cô ba, nhưng ông chủ, bà chủ khách sạn cũng được hưởng phần không nhỏ, vì khách nào được cô ba chạm ly là đại hạnh.
Bên trong đã bày tiệc sẵn, chồng cô Tư đã biến buổi khai trương xe thành một cuộc lễ vinh danh vợ ông và cô ba, chẳng kém cái đêm kỳ diệu là bao nhiêu. Champagne nổ, những lời chúc tụng xen lẫn những câu trầm trồ. Tư Nhị và Danny được xem như đàn em của ba Trà, từ nay càng được các bậc chương tôn công tử để ý hơn. Riêng cô ba thì trở thành quả hồng tâm cho mọi xạ thủ đa tình ngắm bắn. Một cuốn phim được chiếu ở rạp Majestic đêm hôm ấy do cô đào Pháp tên Yvette, có gương mặt hao hao giống gương mặt cô ba. Một ông thầy kiện reo lên giữa rạp:
"Yvette Trà kia rồi!"
Thế là lời của ông được khán giả tán thành và lan đi khắp Sài Gòn. Rồi cô ba trở thành Yvette Trà. Để đáp lại khán giả mộ điệu, ông chủ rạp phải chiếu cuốn phim này cả tháng trời để dân chúng đến ngắm dung nhan Yvette Trà trên màn ảnh. Một chuyện chưa từng xảy ra ở Việt Nam từ ngót một thế kỷ này. Rồi trong giới trung thượng lưu có thói quen ngồi quán lại nảy ra câu:
"Đi lại Yvette Trà chơi ha."
Tức là đến Đại Lục Lữ Quán uống cà phê, ăn bánh ngọt. Bữa ăn chưa đến hai cắc, nhưng cái giá đáng là được ngắm dung nhan cô thu ngân của khách sạn. Ngôi sao ba Trà đã sáng chói lại càng rực rỡ hơn. Hào quang của nó đã át hẳn các ngôi sao cùng thời như các cô Ba Pho, cô Marie Huệ, cô Sáu Băng Đô.
Cô Tư Hồng Mao thủ thị với Trà.
Trà, một ông thầy kiện, rồi một ông quan tòa, một ông bác sĩ, với lại mấy cái ông gì nữa đó, cô không có nhớ hết, đang muốn ngỏ lời với em. À, em chịu cho họ gặp không?
Dạ, mấy ông đã có vợ đùm đề rồi, em đã bị kiện một trận rồi, em thất kinh quá à.
Nếu em không chịu thì có một anh thầu khoáng mà người Tàu à. À, ảnh còn trẻ, chắc là chưa có vợ, mặt mày coi cũng văn minh, chứ không phải lý tuyết.
Em bị Tàu hại một lần rồi cô Tư ơi.
Anh cái anh thầu khoáng này coi bộ mết em rồi đó nghe Trà. À, anh hỏi cô vậy em mấy lần lận.
Thôi cô ơi, anh Sáu á, anh hứa là bảo bọc em mọi phương diện, kể cả vệ sĩ nữa. Thấy em ra khỏi cửa thì có hai vệ sĩ đi kèm em. Bây giờ em mà đi với ai á là ổng đốt em liền à.
Ổng làm bộ vậy thôi, đàn ông nào mà chẳng làm cái mẫn đó. Nhưng mà khi có mỹ nhân khác thì họ bỏ em liền.
Em không dám đâu cô.
Nhưng mà nếu ông thầu khoáng ông điều đình với anh Sáu thì sao? Ở trong chợ lớn có một cái cô phì phà chải quơ một lúc ba chàng triệu phú mà cũng êm đẹp như thường đó.
Dạ, chừng nào anh Sáu anh cho thì em mới dám.
Ông thầu khoáng này không phải là người xây cất chuồng gà chuồng vịt đâu nghe. Ông lãnh tất cả cái chợ lớn đó em. Ông Quách Đà mà ông giao mọi việc cho ông đó. Tiền của ông bây giờ làm cái gì cho hết. Ông nói nếu mà em ưng ông sẽ cất cho một cái villa cho em ở riêng, chứ ở trong khách sạn cô thấy bất tiện lắm.
Trà hiểu cô Tư muốn gì, và đây là cơ hội tung lưới sổ lồng, còn chần chờ gì mà không bay đi. Cô Tư mời ông thầu khoáng tới thấu cấy.
Ông biết là hiện nay có nhiều người muốn rước cô ba, nhất là Bạch công tử và Hắc công tử không?
Ngủ biết rồi, ngủ biết rồi. Họ lạc bao cô bao nhiêu?
Mỗi người 100.000 lận.
Mỗi người 100.000. Ha! Để ngộ bao hết trò, khi tô khi tô.
Thế là ông ta đưa cho cô Tư 200.000. Sự thật, cậu ba và cậu Tư không đặt một đồng nào cả. hai cậu tới rước trà đi chơi chuyến nào thì trả tiền cho cô sòng phẳng chuyến ấy. Hai cậu có lạ gì hoa trong vườn, bướm nào tới không được. Có con bướm nào giữ nổi một đóa hoa riêng cho mình đâu, cho nên trà ra đi với ông thầu khoáng một cách êm xuôi. Cô Tư được tiếng tốt, chứ ai biết được trong thâm tâm cô, để trà ở đây ngồi thu ngân, Đức Lang Quân của cô ra dòm vào ngó, không sớm thì chày sẽ có chuyện bể gà tương. Ông ấy có tật hảo ngọt, nhưng thà ở đâu chứ đừng xảy ra trước mắt cô.
Ông thầu khoáng tước một cái villa và mua cho trà một cái nhà hàng. Từ địa vị người làm tung nhảy lên làm bà chủ, trà tha hồ tung hoành. Cái villa mang tên Nguyệt Tiên Cung có những ngăn ngách bí hiểm của một sào huyệt với những ngõ ra vào bí mật. Bên trong bên ngoài đều có chuông và đèn báo động, ngoài ra còn có sự che chở đặc biệt nào đó của giới hữu quyền. Những ngón nghề học được của cô Tư Hồng Mao, cô ba đem áp dụng ở đây một cách thiên biến vạn hóa. Yvette Trà không những là tình nhân của cả Sài Gòn, mà còn của Nam Giang, Băng Túc, những quan quyền, những điền chủ gộc, những tay mơ tập tỉnh, nô nức tới lui. Đêm đêm hàng thực, ngày ngày nguyên tiêu. Những ai muốn làm vua, đến đây đều được toại nguyện, mà không cần phải đổ máu chinh phục hoặc soán ngôi ai. Chỉ nên nhớ dắt theo một bó giấy xăng trong lưng.
Tôi ở Rạch Giá mới lên.
Dạ, xin mời anh.
Cô thể nữ của Nguyệt Tiên Cung mặt bấm còn ra sữa, xung xoe quanh người khách Rạch Giá. Cô bé đã quen mặt ông khách và biết cả lai lịch ông, do các chị lớn nói qua nói lại mà cô nghe được.
Lần trước lên đây ông còn để bí bo, nhưng lần này thì đã hết giải. Áo dài, giày hàm ếch, khăn đóng, ba ton, bịch bạc, ông đã cho hưu trí ở nhà để mang giày gia đình và dựng com lê như thanh niên. Còn cái mớ tóc hoa râm thì chỉ giấu được trong lúc ở ngoài, chứ bước vô Nguyệt Tiên Cung thì bị lộ ra khi ông dở nón máng trên con bướm. Cô bé ăn mặc trông cũng khá là vui mắt, mới trông tưởng cô em làm trò uống dẻo của gánh hát xiệc đồng ấu hòa bình ở ngoài Bắc Kỳ mới vô trình diễn. Tuy biết tuổi tác của ông Hội liệt vào hạng chú bác của mình, cô bé vẫn vui vẻ gọi bằng anh theo ý muốn của khách.
Anh đến đây chơi hay là chỉ nghỉ mát thôi?
Tiếng Anh buông ra từ miệng cô bé thiệt là hỗn hào, nhưng ông Hội không bắt lỗi mà trái lại còn thích chí.
Mo ở chơi lâu rồi nghe.
Và móc túi dúi vào tay cô một tờ giấy bạc, thằng mọi gánh dừa. Kỳ trước ông Hội buôn nghèo ở đây cả tháng, làm bay hết mấy sở ruộng. Không biết kỳ này ông định tiêu pha cách nào. Cô bé nghe khách nói ở chơi lâu thì mời sang phòng đặc biệt. Ông Hội từng biết cách thức nhập gia, cho nên khi thấy cô bé lấy chiếc phong bì đặt trên khay sơn mài hình chữ nhật, trong lòng có vẻ hình nàng tiên đứng trên mây cùng với mặt trăng, dấu hiệu riêng của Nguyệt Tiên Cung, thì ông nhanh nhẹn móc túi lấy ra một cọc bạc bộ lư mới, thấm nước miếng trên ngón tay, đếm một hơi, ngắt ngang luồn vào bao thư rồi đặt trên chiếc khay.
Ông nhìn cô bé như muốn hỏi.
Như vậy đúng chưa em?
Cô bé cầm lấy bao thơ nâng nâng trên tay và vuốt má của lão Hội.
Hơi nặng, chắc là đúng rồi, 10 tờ chứ không dư. Sao anh kẹo vậy?
Ông Hội nhướng mắt thay vì gật. Cô bé bá cổ ông anh nựng sơ cái cầm mới cạo râu, sước da rớm máu, chớ không thêm cử chỉ nào âu yếm hơn, rồi nhảy chân sáo ra cầu thang giọt lên. Ông Hội bước theo, ngoắt bé lại, và thì thào một chập, xong lại dúi vào ngực áo hở một tờ bạc khác và thì thào. Nè, đi vô nói với cô bà là có anh lên nghe.
Dạ. Ông Hội đồng ở Rạch Giá là người trên trước, nhưng vô đây ông chỉ là khách như những người khác, cho nên ông phải ngồi chờ theo thứ tự, khi nào được mời thì mới lên lầu. Ông ngồi nhìn ra ngoài, cánh cửa mở khép liền xì. Thằng Hạch gác cửa đứng ngoài thềm chỉ làm một việc là mở cửa cho khách vào, không biết nó nghĩ gì. Nó có bao giờ làm khách không? Biết đâu những ngày vắng khách, nó cũng nổi hứng và tự lên ngôi vì các nàng trên cung nguyệt buồn tình rủ nó lên, cũng như nhiều bà huyện, bà đốc, phủ, lén chồng đi sòng bạc thua cháy túi, phải đành nhắm mắt cho thằng sớp phơi nhà hoặc chú Hạch gác cửa, mò tì để có bạc mà gỡ gạt tiếp.
nhờ dúi bạc vào tay con nữ tỳ đến những hai lần nên ông Hồi được mời lên sớm hơn là ông tưởng. Con bé trở xuống báo công rồi đưa ông anh lên cầu thang và bảo:
"Anh vô cái phòng đầu nghe, cô ba biệt đãi anh đó."
Vẫn tiếng Anh hỗn láo mà nghe ngọt ngào.
Ông Hội bước từng nấc thang như lên mây, dần trăng cung quảng trước mắt đã ló dạng. Một tiếng chuông ngân thanh thoát báo hiệu có khách trần gian leo thang, nhưng đôi khi cái chuông này lại vang lên cộc lốc cảnh tỉnh các sòng bạc co cò lính bao giây.
Con nữ tỳ trở lại phòng khách ở dưới chân thang tiếp tục làm việc. Một công tử đã ngồi đợi ở đó từ nãy giờ.
"Dạ xin lỗi cậu, em bận quá."
"Không sao, tôi mới vô đây mà."
"Dạ xin lỗi cậu, cậu có quen với ai ở đây chưa?"
"Tôi mới vô đây lần đầu."
Dạ đây là lễ ra mắt."
"Lễ hả? Lễ hay là lệ? Rồi ra mắt ai?"
"Dạ, để em nói rành cho cậu nghe."
Rồi cô bé leo lên ngồi ở bắp ghế, bá cổ chàng trai rủ rỉ.
"Em không biết đây là lệ hay là lễ, nhưng mà muốn gặp cô ba thì phải có lễ ra mắt. Cô có cho phép thì mới gặp được cô, nếu cô không cho phép thì không được gặp."
"Ủa, có cái vụ đi vô đây mà không được gặp cô hay sao?"
"Dạ, vô đây thì nhiều, nhưng không phải ai cũng được hân hạnh gặp cô đâu. Trước nhất phải đưa cái bao thờ ra mắt, trong đó đựng 10 tờ bộ lư." "Nè, phải bộ lư, chớ giấy con công là bị cô ba bớt đó nghe anh." Ủa, dạ cậu."
"Giấy gì thì giấy, miễn đúng số gì thôi chứ."
"Đành rồi, nhưng mà giấy nhỏ cổ chơi đếm mỏi tay, với lại giấy nhỏ chứng tỏ là ông khách ông giết hầu bao mới nạp đủ số, như vậy không phải đâu dân sợp. Cô đem cho chị bếp với lại tài xế."
"Anh không biết cái lệ đó, cho nên không có đủ 10 tờ lớn."
"Vậy để em đi đổi giùm cho. Anh có bao nhiêu tờ lớn?"
"6 tờ hả?"
"Còn 4 tờ nữa mới đủ. Anh phải đưa cho em 420.
"Trời ơi, sao vậy?"
"Tại khi đổi người ta ăn quê hồng, nếu để cô ba biết á, anh không có vô lọt đâu."
Chàng công tử bèn móc túi đưa tiền ra. Nhập gia phải tùy tục, yêu qua phải lụy gì qua, biết sao bây giờ, miễn chiếm được nàng tiên thì thôi. Con nữ tỳ cầm bạc đi đổi rồi trở xuống, cho vào bao thơ, đặt lên khai đúng thể lệ, giọt lên lầu, xong trở lại gặp ông Hội vuốt ve.
Anh chờ có lâu không?"
Thì cũng mới ngồi vậy thôi hà.
"Bữa nay khách đông quá, nên cô ba, cô bận, tụi em mới chạy chân không bén đất."
Cô bé bước ra, rồi trở lại với tách trà đặt trên chiếc mâm tròn, in hình nàng tiên và mặt trăng. Cô đặt lên bàn, rồi cầm chiếc quạt lông phe phẩy sau lưng khách và rủ rỉ.
"Đây là trà sâm nè, anh dùng cho nó khỏe."
Tiếng khỏe được phụ họa với bàn tay nhung dịu dàng vuốt nhẹ lưng ông, và cô được trả công bằng một gánh dừa khác của ông Hội.
Ông Hội nhìn cái chén kiểu miệng bịch vàng bên trong lóng lánh nước sâm, mùi thơm nhẹ bay qua mũi, trong lúc một tay cô phe phẩy quạt, một tay lau mặt khách bằng chiếc khăn tẩm nước hoa. Ông Hội mới để ý đây là em khác, chứ không phải em làm thủ tục nhập cung lúc nãy. Em này xinh hơn và không mặc đồ xiệc, mà y phục của em mỏng dính như mây mùa thu, nửa ướt nửa mơ. Làn da nõn nà bốc hương làm ông nghi ngất. Thấy ông khách không để ý tới tách trà, cô bé liền kê môi mình vào mặt khách. Ông Hội chẳng đặng đừng nhận lãnh cái ân huệ nho nhỏ một cách hồn nhiên.
Anh hết mệt chưa?"
"Anh khỏe rồi em à. Em lên nói với cô ba là có anh tới nha."
"Dạ, cô ba, cô biết rồi."
"Vậy hả? Cô biết chắc hay là lộn với người khác đây?"
"Dạ, cô ba, cô không có lộn đâu."